Ba bé Ngoan về. Bé Ngoan tháng nào cũng nhận được thư của ba nó, nhất là tháng này, nó nhận được hai lá thư liền. Thư trước hỏi tình hình học tập. Nó viết gửi đi rằng năm nay nó được học sinh tiên tiến, lẽ ra phải xuất sắc kia, nhưng thi môn văn chỉ được điểm 4 thôi. Môn văn 4 điểm là tại vì học kỳ này cô giáo ra đề, biểu tả ba em và công việc hàng ngày, mà con đâu có biết mặt ba, đâu có biết hàng ngày ba làm gì đâu. Trong dòng chữ ngoạch ngoạc dường như giận dỗi, thư đi thư lại ba nó viết, chừng nào bé Ngoan đúng 10 tuổi sẽ được gặp ba, nó nồn nào chờ đợi cái ngày đó quá trời. Nó luôn luôn chờ đợi cái ngày ba về, có ba rồi sẽ có người đánh bé khi bé lì, có người khen bé khi bé được điểm 10. Ba sẽ dạy bé cách làm cho mẹ vui để mẹ không khóc một mình nữa. Bé Ngoan luôn nghĩ vậy. Bé Ngoan dễ thương y như tên của nó. 5 giờ sáng mang đi chợ mua giá, mua bánh lọt về cho má bán điểm tâm sáng. Tánh sợ ma, chuyến đi bé toàn chạy chuyến về. Trời sáng trắng vẫn chạy lụi đụi vì sợ trễ giờ má dọn hàng. Buổi sáng, bé Ngoan vừa bưng bê tiếp má vừa học bài. Buổi chiều đi học về đến nhà là xách cái thùng củ mềm tí teo xuống nhà ăn huyện đội, xin cặn heo. Ngoan không bao giờ vội vĩnh má đòi chiều chơi, đòi kẹo bánh, bé chỉ đòi được gặp mặt ba thôi. Bạn bé ai cũng có ba hết, thiệt đó. Hồi lớn lên tới giờ bé Ngoan chưa hề gặp ba. Má kể, ba đi làm ăn lâu, khi nào Ngoan lớn, ba sẽ về. Nghe nói vậy, bé lại chạy coi kiến. Bé hỏi má, con giống ba không má? Ngoan mặt vuông, nhìn vào thấy ngay đôi mày rậm như hai con sâu rớm, đậu im liềm, đen như mặt tàu. Hai con sâu chỉ lọ mọ bò khi bé cười. Bé cũng không giống mẹ ở cái cổ bé ngắn, còn cổ mẹ thì trắng và cao. Mình nhất định giống ba, Ngoan quả quyết. Từ khi về nhà, má cất cái quán bên chân cầu. Đằng trước huyện đội nên có nhiều chú bộ đội vào quán uống cà phê. Ngoan thân nhất là chú Quang. Chú Quang còn trẻ, nhưng để hàng râu rậm ơi là rậm, cộng với nước da đen bóng nên trông hơi già. Ngoan học toán hơi bị tệ, chú Quang kèm cho khá lên. Ngoan học văn cũng không giỏi, chú Quang mua sách biểu Ngoan đọc. Bé Ngoan siêng học nhưng lại không sáng da lắm. Có bữa, chú Quang đi công tác về, không thấy bé Ngoan nhảy lứng tứng, hai tay vẫy dịu quặt, miệng hò reo như mỗi lần chú bước qua cửa. Chú lạ quá, hỏi bé Ngoan, đâu rồi kìa? Má chỉ vào buồng, bé Khoan đang ngồi khóc. Chú Quang cười, con trai ai mà khóc? Bé Ngoan nói từng tiếng trong tiếng nấc ngắn. Thầy con nói năm nay con học yếu hơn năm rồi, con sợ quá à. Ba con mà hay được chắc ba hổng thương con nữa. Chú Quang bật cười, sao lại không? Bé Ngoan cúi đầu, giấu đôi mắt ướt nhẹm, thiệt mà chú. Bậy, chú Quang bảo, không có đâu mà. Làm con trai phải mạnh mẽ, thiệt là mạnh mẽ, cho má nương tựa chứ. Ai mà khóc? Vài hôm sau, bé Ngoan nhận được thư ba. Ba viết dù Ngoan có học thế nào thì ba cũng thương, nhưng ba lúc nào cũng mong con học giỏi. Học giỏi mới thành tài, mới giúp ích cho nhiều người. Bé Ngoan cười hơn hớn chạy đi khoe thư ba với má, với chú Quang. Má nhìn chú Quang vỗ đầu Ngoan cười. Có thể má cũng cười, nhưng má hay cười một mình, cũng như hay khóc một mình. Má giấu không cho Ngoan biết. Ngoan không thích vậy, Ngoan thích như chú Quang hơn, phải cười vang như vậy người khác mới biết, mới vui lây. Chú Quang hay đi công tác lâu ngày, những lúc như vậy bé Ngoan mới thấy mình thương chú lắm, thương mới nhớ chứ. Lúc chú về, bé Ngoan biểu chú mai mốt đừng đi nữa. Chú bảo đâu có được, chú có nhiệm vụ mà. Bé Ngoan bày ra nói với chú bao nhiêu là chuyện, bé muốn những câu chuyện ấy sẽ giúp chú đừng có đi đâu xa nữa. Trong muôn vàn câu chuyện đó có chuyện rằm tháng 2 nè. Khi Ngoan tròn 12 tuổi, ba Ngoan sẽ trở về. Bé kể chuyện đó xong thấy chú Ngoan buồn. Ngoan ôm cổ chú, lúc lắc cái đầu chú. Chú đừng có buồn, dù ba con về con cũng thương chú như vậy luôn á. Thương hoài, thương hủy. Bé Ngoan chờ tới cái ngày đó dữ lắm. Bé lắc ghế trèo lên lột lịch hoài. Bữa nay mùng 10, 11, 12, ban đêm, bé ra ngoài sân ngó lên trời, đinh ninh rằng ba sẽ về trong cái đêm trăng tròn ủm giống y cái tô. Bây giờ trăng vẫn còn méo xẹo. Mẹ nói mẹ sẽ làm sinh nhật cho bé Ngoan. Sinh nhật giống y trong phim vậy, có cắt bánh, có thổi đèn, có hát bài ca sinh nhật. Nếu không ai thuộc thì có thể bỏ qua khoảng này. Bé chờ tới mức nằm mơ luôn. Kim Bao cũng thấy bánh, thấy ba, mà không, chỉ thấy cái lưng ba thôi vì đã giật mình thức dậy. Tiếc thiệt. Tiếc thêm một chuyện nữa, chú Quang lại đi công tác. Chú nói, không biết kịp về ngày sinh nhật bé Ngoan không. Nhưng dù về trễ, thế nào chú cũng tặng Ngoan một món quà đặc biệt. Bé Ngoan hơi buồn một chút rồi thôi, mai nữa đã rằm. Sinh nhật bé vui, thật là vui. Má cho Ngoan mặc bộ đồ mới, mặc có một lần hôm Tết. Má mời đám trẻ cùng xóm về, tụi nó không hát, không múa, chỉ giỡn với ăn, nhưng vẫn vui. Mấy chú bộ đội xuống tặng cho Ngoan nào là xe hơi, súng lục, tất nhiên là bằng nhựa, Bảnh phải biết. Tiệc tang mấy chú về, bạn bè Ngoan cũng về. Khuya rồi phải về nhà ngủ chứ. Má nói, chắc bữa nay chú Ngoan không về đâu. Ngoan không chịu cho má đóng cửa. Con chờ ba mà má. Ba biên thư nói đúng hôm nay sẽ về. Má đóng cửa ba vô nhà không được rồi sao? Lần đầu tiên má bật khóc trước mặt Ngoan. Má nghĩ chắc phải nói thật với Ngoan rằng ba sẽ không bao giờ về được nữa đâu. Ngoan lạ lắm. Ba sắp về má không mừng, không cười thì thôi làm sao phải khóc. Người lớn mà khóc gì? Ngoan chờ mãi, chờ hoài. Khuya thật là khuya. Trăng đã lên ngay trên đỉnh đầu bé. Trăng tròn ơi là tròn, sáng ơi là sáng, nhưng ba vẫn chưa về. Lúc Ngoan ngoay lưng vào, Ngoan nghe tiếng chân người gấp, rải chạy trên cầu. Rồi bóng chú Ngoan hiện ra cửa, dài chú đồi bụi, quần chú quệt và đám cỏ lằn ngoằn những vệt nước. Chú ôm bé Ngoan vào lòng, nâng bé lên bằng đôi tay rắn rỏi. Quay bé mấy vòng, thiếu điều chóng mặt luôn, chú nói to, con có thích gọi chú bằng ba không? Ba về rồi nè. Ngoan dụi mũi vào mấy tóc dày, to ấm của chú, mũi nó ướt sương mù. Sau này nó sẽ không bao giờ nhớ tới ba nữa. Ba không giữ lời hứa, nó chỉ thương chú Ngoan thôi. Ngoan khỏe gọi, ba, ba Ngoan. Dì, chú Ngoan lật ngửa nó ra, con vừa nói gì nói lại ba nghe. Ba ơi ba. Ngoan vừa gọi vừa cười khanh khách. Chú Ngoan lại vác chốc ngửa Ngoan trên vai, quay mòng mòng. Trong cái nhìn chổng ngược, Ngoan thấy má đứng chỗ góc nhà, má cười mà nước mắt má rơi. Ngoan thích má như vậy hơn, như vậy mới giống chú Ngoan. Ngoan kêu lớn, má ơi, ba ơi. Vậy là mình có gia đình rồi. Ngoan thầm reo lên trong lòng. Hồi học lớp 2, cô giáo dạy, nhà có ba, có má, có mình là thành một gia đình. Ôi vui quá.